Xin đại chúng chúng ta cùng chắp tay chào đón chư tăng. So please join your palms and we formally welcome the sangha to join us for this special day in the Vietnamese community. Yeah. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mười bốn tháng năm năm 2017. Chúng ta cùng vân tập về chùa Hải Đức, thành phố Regina, Saskatchewan, Canada để chúng ta cùng làm lễ tưởng niệm Đức Phật đản sinh. Và hôm nay cũng là ngày Mother's Day. So happy Vesak celebration and happy Mother's Day. Thưa đại chúng, mỗi khi mà chúng ta đứng trước bàn Phật á, thì theo cái lệ là chúng ta thường đảnh lễ tam Phật trước. Và trước khi chúng ta đảnh lễ đó thì chúng ta thường đọc một bài quán tưởng, tức là quán nguyện về những cái đức tướng của Phật. Ví dụ mình đọc cái bài Đấng Pháp Vương Vô Thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Tức là trước khi mình lễ Phật đó, là mình đọc cái bài tán thán khen ngợi Phật. Hoặc là mình đọc cái bài Đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài. Tức là mình khen Phật có đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, tức là bốn cái tâm vô lượng ở nơi mỗi Đức Phật. Hay là mình đọc cái bài xin tốt như hoa sen, rạng ngời như bắt đẩu, xin quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Hay là cái bài sen quý nở đài giác ngộ, hào quang chiếu rạng mười phương, vân vân. Và có một bài nữa chúng ta cũng thường đọc, thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng. Mình khen thân Phật như lưu ly, mình khen trí Phật như trăng sáng, và mình khen sự có mặt của Phật ở đời này là Phật tại thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi, phải không? Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly, Phật diệm do như mãn nguyệt huy, Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô xứ bất từ bi. Hôm nay mình thử mình tìm hiểu vài câu trong cái bài này. Làm sao mà Đức Phật có được thân như lưu ly? Tại vì cái tâm tưởng của Ngài, cái tâm tưởng của Ngài nó tương ứng trong sạch, cho nên thân của Ngài cũng trong sạch. Thường thường á, con người mình á, thỉnh thoảng mình sống, cái cách sống và cái tâm của mình nó khác. Tâm mình thì nghĩ xấu người ta, mà trước mặt thì mình giả bộ mình tốt, cho nên thân mình thường nó ít có lưu ly. Lưu ly nghĩa là một cái chất trong suốt, mình có thể nhìn thấu vào bên trong. Cũng như vậy, muốn được cái thân thanh tịnh đó thì cái tâm mình phải thanh tịnh. Tại vì tâm thanh tịnh nó mới toát ra được cái sự thanh tịnh ở bên ngoài. Ở trong kinh Bảo Tích đó, có một đoạn là một cô thiếu nữ nhỏ hỏi Đức Phật làm sao có được cái thân đoan chánh. Đức Phật trả lời rằng người muốn có thân đoan chánh thì có bốn điều. Một là thường không có khởi tâm sân hận. Hai là phải có lòng từ bi. Ba là phải thích nghe chánh pháp. Bốn là thường tạo tượng Phật cúng dường. Đối với xung quanh mình á, con người mình mỗi ngày không thương thì giận, ít khi nào mình bình thường, ít khi có bình thường mà ít lắm. Thường thường là một là giận, hai là thương. Mà thương với giận là hai cái phiền não, nó làm cho tâm hồn mình bất an. Cho nên khi mình giận á, thì có bao giờ mình nổi, mình cái mặt mình nó hiện lên thương được không? Không có. Ráng lắm là, nhưng mà nhìn mắt cũng biết giận. Ráng lắm là nhìn nụ cười, không có bình thường nữa. Giờ cười nó làm sao sao á. Còn lúc mình thương cười khác lắm. Và thậm chí lúc mình thương cái người đó rồi, cái người đó ngồi xéo xéo, mình cũng nhìn lén lén rồi mình cười hạnh phúc. Mình cười hạnh phúc và người đó đang có mặt. Và khi mình không thích người đó rồi, người đó ngồi tuốt kia, mình ngồi này mình nhìn cặp mắt đừng biết thấy nguýt cái người đó. Cho nên nó biểu lộ ra cho cái thân của mình nó không có được thanh tịnh. Là vì cái tâm hồn mình nó không thanh tịnh, nó biểu lộ ra thân tướng không thanh tịnh. Cho nên trong kinh Bảo Tích Đức Phật nói muốn có được cái thân đó thì đừng có lòng sân hận. Mà bây giờ muốn không có sân hận thì phải thường gì? Phải thường trụ vô lòng từ bi. Có một vị hòa thượng ngài nói như thế này: trên đời này chúng ta có quyền có thể không có gì hết, nhưng mà không thể không có lòng từ bi. Chúng ta có thể không có tiền, nhưng mà lòng từ bi chúng ta có. Mà nhiều khi mình không có tiền cho, nhưng mà thấy người đó khổ mình thương là đủ. Mình thương người đó, mình lân mẫn tới người đó. Rồi cái thứ ba là gì? Thích nghe chánh pháp. Người mà không thích nghe chánh pháp thì sao? Cũng giống như không có tiếp xúc ánh nắng, không có tiếp xúc với nước, thì cái cây nó có sống nhưng mà sống nó héo héo, nó ủ dột. Bởi vì người có nghe pháp á, là người ta nghe lời lành. Mà ta nghe lời lành thì nó cải hóa được cái điều khổ đau trong lòng người ta. Lần nào đi Mỹ giảng, ít nhiều cũng gặp một hai Phật tử tới thăm khóc. Hỏi sao khóc? Đây không phải là con khóc con khổ đâu, tại vì khóc khổ qua rồi. Bây giờ con đang khóc hạnh phúc, tại vì những năm tháng qua con đau khổ lắm, nhưng mà con nhờ nghe Phật pháp. Bây giờ con thay đổi con rất là nhiều. Cho nên người mà có nghe pháp đó, ít nhiều nó cũng thanh lọc. Quý vị để ý cái lá cây mình trồng, dù ở trong nhà mình không có lau chùi nó cũng có bụi. Cái tâm của mình dù mình không tiếp xúc bên ngoài, nhưng mà ít nhiều mỗi ngày mình để riết nó cũng bụi. Cho nên mỗi ngày mình phải có giáo pháp, ít nhiều 15 phút, 20 phút. Cứ để giáo pháp thấm vô người mình mỗi ngày chút, từ từ mình cũng phải thay đổi. Người mà gần người lành mà cứ nói lời lành hoài, làm sao người đó không lành được. Mà người nào mà tối ngày mình ở xung quanh họ, mình cứ chửi bậy, chửi thề, nói những cái điều negative, những cái điều tiêu cực, thì thế nào họ cũng trở thành ra như vậy. Cho nên đừng có khởi tâm sân, hay là giảm khởi tâm sân, trụ lòng từ bi, thích nghe chánh pháp và thường tạo tượng Phật. Tại sao? Tại vì người mà tạo tượng Phật thì có Đức Phật nào xấu đâu. Tượng Phật ta làm là cố gắng làm cho đẹp, mình cúng dường vô làm tượng Phật có thân tướng trang nghiêm. Nhưng mà cái tượng Phật đó, tượng Phật bên ngoài phải không? Và có một tượng Phật bên trong. Pháp Hòa nói tới chỗ này, Hòa nhớ Tổ Đạt Ma đó, ngài có nói một câu như thế này: mỗi ngày ngài nguyện nha, Tổ Đạt Ma cũng có nguyện. Nguyện sao? Nguyện cái nguyện của ngài là gì? Cái nguyện của ngài là lấy thân làm lò, lấy thân làm lò. Cái nguyện của ngài là lấy pháp làm lửa, lấy trí tuệ làm tay thợ khéo, lấy lục ba la mật làm cái khuôn đúc tạo ra tượng Phật. Bây giờ quý vị nghĩ đi, lấy cái thân làm lò nấu, lấy pháp làm lửa đun, lấy trí tuệ làm cái khuôn, làm sao mà không ra tượng Phật được. Mỗi ngày mình nguyện đem cái thân mình làm lò, nguyện lấy cái pháp làm lửa, lấy trí tuệ làm tay thợ, lấy lục ba la mật làm khuôn, thì nhất định phải ra một thân tướng của Đức Phật trang nghiêm. Đó là cách đúc tượng Phật. Cho nên mỗi ngày mình biết rằng cái thân này là cái lò nấu ra tượng Phật, trí tuệ của mình là tay thợ khéo, mình có thể uốn đẽo từ một cục đất sét ra tượng Phật. Pháp Hòa đi đến những cái nơi làm tượng Phật, Pháp Hòa thấy này, trước khi làm tượng người ta có mấy miếng gỗ không có ra gì, mấy cây nó chặt khúc khúc vậy, nó tưởng tượng đóng đinh rồi vậy. Mình nhìn ra một cái hình gỗ vậy thôi. Rồi bắt đầu ảnh có cái hình mẫu để lấy đất sét đắp. Đắp rồi ảnh có mấy cây tre nhỏ nhỏ vậy, đẻo hồi mình nhìn ra bức tượng này. Thậm chí mình tới mình ra mẫu thôi, hồi là ảnh ra cái hình Phật. Cho nên là cái người ta có cái trí đó, người ta đẻo hồi nó ra thợ khéo. Cũng như vậy, mình có cái trí rồi thì mình có thể làm ra được những cái thân Phật. Mà đây là pháp thân chứ không phải là thân Phật bằng gỗ, bằng xi măng ở ngoài. Đây là pháp thân Phật. Cho nên đó, Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly. Muốn được có cái thân thanh tịnh đó thì người Phật tử chúng ta cố gắng giảm sân. Ở đây chưa dám nói hết. Mỗi ngày mình sống trong đời mà gặp mỗi ngày mà làm sao hết sân. Thôi giảm đi đỡ theo. Giảm cái sân, tăng cái từ bi. Rồi mỗi ngày cố gắng nghe pháp. Mặc dù nằm xuống ngủ mở iPad lên, bấm thầy Pháp Hòa lên. Xong rồi thầy Pháp Hòa nói: kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày. Cái bắt đầu mình khò mình ngủ. Nhưng mà rồi thì mình nghe đâu loáng thoáng được một hai câu. Ngày mai cái mình trở lại nghe cái bài pháp đó, mà nhiều khi cái bài nó nghe 100 lần. Nhưng mà một cứ 100 lần mình nghe là 100 lần mình thấm chữ, hai chữ trong đó. Một quyển sách mà mình đọc 1 lần thấm ít lắm. Có cơ hội mình đọc lại cái quyển đó thì mình sẽ học được cách khác. Cho nên người không nghe pháp thì không thể nào mở mang trí tuệ được. Mà cái điều đó nó rất là đúng thôi. Người không đọc sách, không nghe pháp thì biết cái gì đâu. Cho nên đừng có nói rằng thôi đọc kinh không hiểu đọc làm chi. Chính mình không hiểu mình mới đọc. Đọc từ từ để cho mình hiểu. Không đọc mà hiểu mới là ghê gớm. Bởi cho nên mình nói trật hết trơn mà cũng nói hoài à. Nó thờ đọc không hiểu đọc làm chi. Ta không hiểu ta mới đọc chứ. Còn nếu mà đọc mà hiểu thì là bình thường. Mà còn mà mình đọc không đọc mà hiểu hết trơn là phi thường rồi. Cho phải thích nghe pháp. Rồi Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly. Trí Phật sáng ngời như trăng sáng. Làm sao có trí đây? Giờ nghe pháp á, tương dụng 3 điều: nghe, suy nghĩ, hành trì. Trí tuệ nó xong. Không có nghe tin càng tin bừa. Nghe xong suy nghĩ coi điều đó đúng không. Mà mình thấy cái điều đó đúng mình mới làm chứ. Và mình không suy nghĩ, mình không có thanh lọc làm sao. Cho nên đó là tam huệ: văn huệ, tư huệ, tu huệ. Người muốn có được cái trí tuệ là phải có văn tư tu. Cho nên nó có công thức hết á. Mà tại mình không theo công thức thì mình làm trật thôi. Bây giờ quý vị đi ra ngoài chợ, quý vị mua cái tủ về, người ta không có đóng sẵn nữa đâu. Người ta đóng một cái mẫu thôi. Thích cái mẫu đó, vô mua xong đưa nguyên cái hộp, mở ra, về bỏ follow cái instruction 1, 2, 3, 4, ráp hồi ra cái tủ. Giáo pháp của Phật giống như cái instruction đóng tủ vậy đó. Mình cứ theo những cái công thức đó, rồi từ từ mình sẽ làm ra cái tủ. Cho nên nó quy y pháp để làm chi? Quy y pháp để mình có được cái công thức mình sống. Người có cái công thức mà sống thì sống có khuôn khổ, sống có lành mạnh. Người mà không có khuôn khổ thì sống buông. Giống như cái cây mà nó xanh, nó tươi mà nó mọc tùm thì nó chỉa, nó đủ thứ hết. Bây giờ mình phải có cái đồ mình cắt gọt nó, mình trim nó, mình làm cho nó tốt hơn. Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly. Trí Phật sáng ngời như trăng sáng. Phật tại thế gian thường cứu khổ. Mình ở thế gian, mình sống, mình giao tiếp với mọi người, mình có cứu khổ ai chưa? Hay mình toàn làm khổ người khác không? Mình như mình làm khổ người khác nhiều hơn là mình cứu khổ. Cho nên mình, quý vị biết không, một trong tám cái đức của hoa sen là hoa sen có một cái đặc biệt là Sen mà trồng ở trong bùn, nhưng mà sen có khả năng lắng bùn, làm cho nước trong. Cho nên có hồ sen trong. Tại vì cái sen nó mọc lên đó, nó làm cho bùn lắng xuống, nó làm cho nước trong. Đó là một trong tám cái đức tánh của hoa sen. Người Phật tử cũng vậy, chúng ta đi tới đâu là phải làm cho chỗ đó an định, chứ không có quậy thêm. Mình thấy người ta buồn bực quá, mình phải kéo người ta xuống chứ, làm sao cho ta bớt xuống. Đó, giờ chị tin tôi chưa? Tôi nói rồi, cái thằng này sao không vô. Mình chăm thêm không, mình chăm thêm, mình làm cho cái sân tức của người ta nó khởi lên, thì mình thiếu cái đức tánh của hoa sen. Mình là người Phật tử, đi tới đâu thì phải có khả năng, phải có bổn phận làm cho chỗ đó an định, chứ không có làm cho nó rối thêm. Nếu mình không làm được cho chỗ đó tốt thì mình đứng bên. Mình thấy người nào làm được mình để người ta làm. Chứ mình không thấy người ta, thấy người ta làm được cái mình quậy lên mình làm cho nó rối thêm, không nên. Thì cái đó không phải là cái hạnh của hoa sen. Lý do mà đạo Phật nhận hoa sen là một biểu tượng là vì hoa sen có 8 đức tánh. Trong đó có một cái đức tánh gọi là trừng thanh, nghĩa là làm cho chỗ đó trong suốt. Có một đức tánh được của hoa sen là bồng trực, bồng thực. Hoa sen sử dụng được hết. Lá sen, ngó sen, nhụy sen, gương sen, hạt sen, củ sen, tất cả những cái gì của hoa sen chúng ta sử dụng được hết. Mình trồng hoa sen á, đến cái mùa đông á, vừa tan rồi sắp sửa mùa hè, sen sắp sửa nở đó. Có đậu nành á, đậu nành, hột đậu nành rải xuống, rải xuống cái hồ đó, sen nó sẽ hấp thụ cái chất dinh dưỡng của đậu nành, và nó làm cho cái củ sen ngon hơn. Thật là ai mà thích ăn trồng sen, ăn củ sen, có đậu nành thả vô, và nó làm cái chất đó, nó đậu nành nó rã ra và nó bồi dưỡng cho cái cây. Mình ăn chay là nhờ đậu hũ không, phải không? Đậu hũ là làm bằng từ đậu nành, thì lấy đậu hành, lấy đậu nành nuôi sen. Thậm chí quý vị xây sữa đậu nành mà cái xác đậu nành đó quý vị đem trồng cây tốt vô cùng. Xác đậu nành trồng cây tốt lắm. Mà thậm chí ở trong chùa xây đậu nành ra làm đậu hũ, nấu sữa uống, rồi xác đậu nành cũng không bỏ luôn. Trộn xả vô, trộn ớt khô vô, nêm nếm vừa ăn. Xong vắt từng miếng đem phơi khô, làm khô từ bi. Và cái miếng khô đó có thể làm được hai món ăn. Nấu cơm vừa chín, để trong cái chén, đậy nắp lại một lát. Cái hơi của nồi cơm đó sẽ làm cho miếng khô đó mềm, ngon lại. Còn không bỏ lên chảo cháy với chút dầu chiên khô. Còn không nữa thì lấy cái xác đậu nành đó xào với giá, cà rốt bào, rau cần. Cho cái xác đậu nành vô trộn, xong rồi cuốn bánh tráng, chấm tương ăn bò bía. Xác đậu nành không có bỏ. Thật ra người Phật tử chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta đi đến đâu, chúng ta có thể quét nhà. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa ví dụ đi, thầy viện chủ ở trên Trúc Lâm đó, mặc dù bây giờ là thầy giao hết rồi, nói theo ngoài đời, nói theo vua đó, là thối vị mà nhường ngôi, đi lên làm Thái Thượng Hoàng. Mình nói theo đời là làm Thái Thượng Hoàng. Còn ở trong chùa là mình để cái chức trụ trì cho một người khác, mình làm viện chủ. Nhưng mà thầy dễ thương lắm. Những lúc nào mình cần thầy, có thể gọi thầy, nếu thầy có ở nhà là thầy sẽ làm việc cho mình. Phong và ví dụ mới cách đây chừng mấy ngày, một tháng vừa rồi, ở trên trển là đám tang liên tục, có nhiều khi một ngày 2-3 đám. Có một buổi chiều nọ, vừa đi đám một, mới đi đám xong, mới thứ năm tuần rồi nè, đi chôn một đám vừa về tới, ăn vừa cơm xong, thì hai điện thoại gọi vô một lúc, hai người mất, hai bệnh viện khác nhau. Trời ơi, Pháp Hòa đang lính quýnh, giờ không biết sao chia đây. Vừa đi ra cửa, thầy đâu thầy đi tới. Hỏi con đi đâu vậy? Trời, thầy con bận quá, con đi 2-3 đám. Giờ thầy đi dùm phụ con đám được không? À được, đưa địa chỉ đây thầy đi. Mình cần thầy đi hộ niệm một người mất, thầy cũng có thể đi. Thậm chí là bây giờ là Pháp Hòa nói thầy bây giờ con bận, con đi chỗ đó thầy làm giùm con việc này, thầy vẫn làm. Thậm chí mà có những ngày công trình xây cất, thầy tự lái xe ra ngoài, thầy thế Pháp Hòa thầy coi một vài công việc ngoài đó. Cho nên á, bằng thực là vậy đó. Mình có thể quét nhà, mình có thể lau nhà, và thậm chí mình có thể làm hội trưởng, hội phó. Mình làm lớn lắm, nhưng mà có những lúc mình cần làm rất nhỏ, có sao đâu. Vì mình là một cây sen, mình có thể sử dụng mình bồng thực. Quý vị thấy con chim á, chim bay á, nó đàn, bay theo đàn. Thì có con chim đầu đàn á, nó bay á, nó chịu gió. Nhưng mà con chim đó nó bay á, nó đầu đàn nó đi rồi á, những con chim khác theo. Nhưng mà cái cách bay của chim là không bao giờ bay thẳng, bay xéo xéo vậy nè, để nó trợ lực cho nhau. Thì cái con đầu đàn á, nó bay hồi nó mỏi rồi, nó mới lui ra làm sao. Nó lui ra làm sao để nó để cho cái con kế bay trên làm trưởng đoàn. Nó lui ra làm sao? Nó lui ra ngoài sao nhưng mà nó không im lặng. Nó vẫn kêu lên để nó cổ vỗ cho những con chim phía trước. Đó là cái hay của con chim lớn. Già rồi bay hết nổi, đi ra làm sao, nhưng mà vẫn kêu lên những cái tiếng khuyến khích cho những con chim trước nó tiếp nối. Chứ không có rẻ. Nó thôi, mấy dù đi, tôi tự đi chơi mình thôi. Con chim nó không làm điều đó. Cho nên mình, người ta thường hay lấy con chim ra làm cái sự hòa hợp. Chim bay có đàn, kiến bò có tổ. Thấy không? Người ta thường lấy chim ra để mà nói lên cái sự hòa hợp, cái sự hỗ trợ với nhau. Thì chim muôn còn sống vậy, huống chi là mình. Chứ Pháp Hòa có nói cái bài pháp gọi là lạc đàn là xa bẫy. Mình lìa khỏi cái đàn đó thì mình sẽ xa vào cái bẫy sập. Quý vị biết không, người ta có những cái chương trình đó, người ta quay cái cách sống của những con thú trong rừng. Nó có cái chương trình đó trên TV. Thỉnh thoảng mình coi những cái đài đó là mình mới thấy là con thú á, nó có cái cách sống và nó có cách bảo hộ chủng loại của nó hay lắm. Mà đôi khi mình thiếu cái đó. Mình văn minh hơn đó, mình thông minh hơn đó, mình tạo ra đủ thứ hết, nhà lầu, xe hơi, bom đạn gì mình chế đủ hết đó. Mà mình không chế được cái hòa hợp. Trí Phật sáng ngời như trăng sáng, Phật tại thế gian thường cứu khổ. Mình phải sống làm sao để mình thể hiện được cứu khổ bằng cách nào? Hay là mình chỉ nói thôi? Mình đã thể hiện cái sự cứu khổ ban vui đó một cách tích cực chưa? Ngày hôm qua Pháp Hòa về tới Regina là 1 giờ sáng. Rồi ăn miếng cháo, lên lầu đi ngủ. Tưởng đâu là được ngủ, mắc chứng gì nằm cả đêm không ngủ. Không ngủ. Nằm thở muốn nghẹt luôn mà cũng không ngủ. Mọi lần gì cần hơi thở 3 hơi, 5 hơi là mình ngủ. Thì mình nằm đó mình biết rồi đó, mình đã bắt đầu downhill rồi. Thanh niên mà còn khỏe thì nằm xuống là ngủ, bắt đầu giờ mình downhill là có tuổi rồi. Bây giờ sáng nay Pháp Hòa có quyền tuyên bố tôi mệt quá. Tôi không ra được. Nhưng mà không thể được. Phải tân trang mình lên để mình chuẩn bị ra tuồng. Phật tại thế gian thường cứu khổ. Cho nên khi mình đứng trước Phật, mình đọc một cái bài ca ngợi Phật, mình khen ngợi Phật, thì mình cũng phải nói với Phật mình rằng Phật làm được thì con cũng cố gắng con làm được một chút nào như Phật để con đền ơn cho Phật. Tại sao mình trưng bàn thờ 2 cái đèn? Vì mình một cây bên kia là mình nói đây là cái đèn tuệ của Phật. Cái đèn bên này là đèn của con. Phật với con có cái tuệ giác bằng nhau. Nhưng mà ở nơi Phật, Phật đã khai triển cái đó đến mức tột cùng. Còn con có mà con cứ tắt nè. lâu lâu con turn on mà lâu lâu con turn off, mà con ghét người nào con tắt liệm luôn cho nó tối chơi vậy đó. Con thương người nào con lú lú một chút cho nó vui. Cho nên rồi cái ngọn đèn của mình nó cứ khi tỏa khi mờ. Còn Phật lúc nào cũng tỏa sáng đối với mình. Quý vị thấy Phật có từ chối ai đâu. Người gánh phân tới Phật cũng độ. Giàu như vua Ba Tư Nạc Phật cũng tiếp. Giàu như vua Ba Tư Nạc, vua Bần Tần Bà Sa La Phật tiếp. Giàu như ông cư sĩ Cấp Cô Độc hay là bà Visakha Phật vẫn tiếp. Mà nghèo cùng như anh chàng gánh phân, như anh thợ hớt tóc Phật vẫn tiếp. Hoặc là những người chăn trâu chăn bò Phật vẫn tiếp. Như vậy mình mới cứu khổ được. Tại vì người giàu có cái khổ của giàu, người nghèo có cái khổ của nghèo, chứ đâu phải giàu rồi không khổ đâu. Nhiều khi nhà giàu khóc còn nhiều hơn nhà nghèo nữa. Nhà nghèo ta không còn gì để khổ nữa thôi. Tiền của không có gì để khổ nữa. Còn mình giàu có đủ thứ nhưng khổ đủ kiểu đó. Khổ công ăn việc làm, khổ người thân bị giàu quá sanh tật. Cho nên người nghèo đôi khi ít khổ hơn người giàu. Làm sao biết được trên đời có những chúng sanh như vậy. Tâm Phật không đau không từ bi. Quý vị biết Đức Phật độ sanh bằng 4 cách: khẩu hóa, thân hóa, đức hóa, danh hiệu hóa. Khẩu là nói phải không? Khẩu hóa là nói cho người ta nghe, người ta hiểu. Thân hóa là gì? Là trang nghiêm thân tướng, giữ gìn oai nghi. Nhiều khi mình nhìn cái vị đó đi đứng mà mình học được cái sự khoan thai đỉnh đạt của vị đó. Khẩu hóa, thân hóa, đức hóa là sao? Lấy cái đức để mà hóa độ cho người, chứ không phải lấy quyền quý. Mình có quyền, mình có thế, mình có lực nhiều chừng nào, cái đức mình nó phải lớn chừng đó. Có nhiều khi người ta sợ mình, người ta phải sợ cái đức, mà người ta sợ cái gì? Cái quyền. Mà bữa nào mình hết quyền thì sao? Người ta hất, và thậm chí đó người ta tìm cách ta lật quyền mình luôn. Còn cái người mà có cái đức thì không phải. Cho nên mình làm lớn, mình làm sếp, mình làm boss, mình làm gì cũng biết. Càng lớn chừng nào thì mình phải dụng cái đức mình nhiếp hóa chúng sanh nhiều chừng đó, chứ không phải cái quyền. Bởi vì cái quyền là cái tạm. Cái quyền là cái tạm. Cái đức với cái vĩnh cửu. Mình sống sao mà mình hết quyền, hết thế rồi thì người ta quên mình hẳn luôn. Còn mình sống sao mà mình xuống rồi mà người ta vẫn thương mình, người ta vẫn quý mình. Tại bởi vì mình, người ta thấy rằng lúc mình có quyền, mình không có lợi dụng quyền. Cho nên Đức Phật đi ở ngoài đời là quyền nhất cái gì nữa. Thái tử lên làm vua là nói gì quyền thế ngoài đời thì ngài là vua rồi. Mà quyền thế trong đạo là ngài là cái gì? Là Phật, là thầy, là Thế Tôn. Vậy mà đối với chúng sanh ngài bình đẳng. Đọc trong Đường Xưa Mây Trắng, Phật ăn cơm với những người chăn trâu, Phật ngồi chơi với điện biến. Còn cái chuyện mà quý vị đọc trong kinh mà thấy Phật bay vèo 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 ở trên đó, là nhớ đó là những biểu tượng thôi. Còn cái thực chất là Đức Phật sống rất bình thường với chúng ta. Đọc kinh Kim Cang thấy không? Sáng Phật ôm mình bát đi khất thực, xong rồi Phật trở về ăn cơm, rửa bát, xếp y, ngồi kinh hành, ngồi tĩnh. Mà đi khất thực cũng chẳng có lựa chọn nhà nào hết đó. Không có lựa nhà nào cúng pizza mới ghé, nhà nào cúng xôi khỏi ghé. Gọi là thứ đệ khất thực. Nhớ 4 cách hóa độ của Phật ha: thân hóa, khẩu hóa, đức hóa. Và cái cuối cùng Phật hóa độ bằng cái nào? Danh hiệu hóa. Mỗi lần quý vị nghe tên một vị Phật, vị Bồ Tát là bắt đầu chắp tay cung kính. Mình sống làm sao mà người ta nghe tên mình á, ta phấn khởi, ta muốn tới. Còn nghe tên là thôi thôi, tôi sợ cái ông đó, đừng nói cái ông đó với tôi sợ, đừng nói cái bà đó với tôi. Nghe cái tên cái người đó. Cho nên trong kinh có cái câu á: con nguyện sống như thế nào mà chúng sanh nghe tên con, thấy hình con khởi tâm Bồ Đề. thấy hình con, nghe tên con mà phát tâm Bồ Đề. Đức Phật cũng vậy, nghe danh hiệu của chư Phật phát tâm Bồ Đề. Phật có 10 hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư Phật. Người có đủ 10 hiệu là Thế Tôn. Và hôm nay chúng ta trở về chùa trong một cái dịp lễ Phật Đản, tức là ngày vui của Phật. Có một cái điều Pháp Hòa muốn nhắc đại chúng, mỗi người Phật tử chúng ta nhớ hai con số. Phật sanh năm 624 trước Tây Lịch, Phật mất năm 544. Nhớ hai số không? 624 là năm Phật sanh, 544 là năm Phật mất. Nhớ hai số đó ha. Rồi bây giờ Hòa chỉ quý vị nè. Quý vị lấy con số 624, quý vị cộng với cái năm Tây Lịch mà mình đang sống. Thí dụ năm nay là 2017, thì lấy 624 cộng 2017 sẽ ra con số là 2641. Thì nhớ cái đó là Phật Đản. Còn bây giờ làm sao tính Phật lịch? 544 cộng với con số năm mà chúng ta đang sống là 2017 sẽ ra con số là 2561. Thì cái đó gọi là Phật, Phật lịch. Bây giờ thường mình thấy hai cái lịch: Phật Đản, Phật lịch. Thí dụ mình nói kính mừng Phật Đản 2641, cái người ta mới nói: ủa, tôi thấy trong các chùa để 2541 mà sao đây để 2641? Thì nhớ là 2561 là Phật lịch. Phật lịch là gì? Nghĩa là cái lịch đếm từ khi Đức Phật qua đời. Sau khi Đức Phật mất, chúng ta tính Phật lịch năm thứ nhất, Phật lịch năm thứ nhì, cho đến bây giờ là Phật lịch 2561. Còn Phật Đản là tính ngay cái năm Phật sanh cho đến bây giờ là 2641 năm. Như vậy chúng ta nói Đức Phật năm nay bao nhiêu tuổi? Nếu Đức Phật còn sống bây giờ là 2641 tuổi. Nhớ không? Hai số thôi. 624 là năm Phật sanh, 544 là năm Phật mất. Lấy hai con số đó cộng với cái năm mà mình hiện hành, 624 cộng 2017 sẽ ra Phật Đản. Lấy 544 cộng 2017 ra Phật lịch. Rồi bây giờ năm tới là năm 2018, thì mình lấy 2018 cộng với lại 624 thì ra Phật Đản. 544 cộng 2018 thì ra Phật lịch. Thì mình không có còn confused nữa, không có còn thắc mắc và không có còn hoang mang gì nữa cả. Mình rõ ràng mỗi năm như vậy. Pháp Hòa năm nào cũng bị Phật tử hỏi mấy câu đó: con thấy sao chỗ để 2641 là 40 là 2 năm mấy đó. Nhưng mà khi mình nói vậy nè, thí dụ có nhiều chỗ để là kính mừng Phật Đản 2561, nói như vậy chưa có đủ chữ. Nếu muốn xài Phật lịch thì phải ghi rõ là kính mừng Phật Đản Phật lịch 2561, thiếu hai chữ Phật lịch để cho người ta biết là anh tính từ lịch nào. Nếu anh tính từ năm Phật mất thì đây là năm Phật mất lần thứ 2561. Còn anh, nếu anh nói Phật Đản nghĩa là anh dùng cái năm Phật sinh mà, thì tại sao anh dùng Phật lịch? Thì anh phải nói là, nếu anh nói là kính mừng Phật Đản thì phải nói là 2641. Anh đang dùng Phật Đản đó. Còn nếu anh muốn xài Phật lịch thì phải thêm hai chữ Phật lịch ở trước. Cũng giống như bây giờ mình ghi lịch vậy đó, Phật lịch 2561, dương lịch 2017, cho nó rõ ràng. Thôi, Pháp Hòa xin dừng tạm ở đây, thì chúng ta sẽ bắt đầu vào khóa lễ. Dạ, A Di Đà Phật. Đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
I'd like to invite the Venerable Thigpa to tell us about the significance of the bathing of the Buddha ceremony. And this will be followed by the bathing of the Buddha. We would like everyone to join us and we will direct you to bathing of the Buddha.
Good afternoon, our honored guests, ladies and gentlemen. My name is Pháp Hoa. I come from Edmonton. And today I was in Regina first to celebrate the Vesak celebration with the Vietnamese community this morning. And this afternoon I have the opportunity to be here with the community in Regina to celebrate this special day. This is an honor for me to stand up here and share with you briefly about the practicing of bathing the Buddha. Earlier, we have mentioned about the word Vesak is the name of the month when we celebrate the birth of the Buddha, the enlightenment of the Buddha, and the Nirvana Day of the Buddha. In other words, we celebrate the birth of the Buddha, the practicing of the Buddha, and the day that the Buddha passed away. So 3 days, three special days about the Buddha's lifetime, we combine together for this Vesak celebration. And today, we have another three things special that we celebrate Vesak. We celebrate 150 years anniversary of Canada, and we also celebrate Mother's Day. So coincident. That is very meaningful. So first of all, I would like to wish you all a happy Vesak celebration, a happy Mother's Day, a happy 150 years Canada anniversary. In the Buddhist practice, why we need to do meditation, chanting, all different kind of practicing every day, just in order to reduce the percentage of three things: hate, ignorance, and greed. The most that cause us suffering in our daily life is greed, hate, and ignorance. So once we do not understand what we need, we just follow what we want, then that is the main thing that causes problems. So earlier, the children recite the Four Noble Truths. Suffering, the cause of suffering, the sensation and the way to relieve suffering. So what causes suffering? Actually, everything is like that. If you take it easily, you're happy. If you do not take it easily, you suffer. Why we suffer? Because we do not accept things as they are. And most of our daily life is we take what we need is very little, but we take what we want is a lot. Things we need is very limited, but things we want never limit. So that's why we suffer a lot. So the baby Buddha symbolized for our wisdom, our insight. But because we do not know how to cultivate and make that wisdom, make that insight available in our daily life, that's why we suffer. So Buddha is the birth of the Buddha is not only once a month, once a year, but we should take the Buddha's birthday once every morning when we wake up. How wonderful, I have another day to live. When you declare, I have another day to live, you will live your day fully and meaningful. When we was young, we have learned, wake up this morning, I join my hands and thanks to these 24 brand new hours, and I declare I have a new day to live. We do not have tomorrow, we just have today. Because tomorrow will become today. If we do not know how to touch what is called today, we waste. So let's say we waiting for Monday, but when Monday arrives, we don't call tomorrow, we call today. So let's touch what is called today. The Buddha said, yesterday the past is history, the future is mystery, today is a gift, that's why it's called present. Present is a gift. So every day we learn how to open our gift by drowning deeply into the present moment. So the Buddha symbolized for the present moment. So you see the baby Buddha up there. One hand point up above the sky, one hand point down the earth. No matter whether you in heaven or down to earth, if you do not know how to live meaningful, that heaven is waste. So down here, or up out right and above the ground, if we know how to dwell in the present moment, we're in heaven. So the water symbolizes for concentration. The flower symbolizes for morality, mindfulness. Use morality, use mindfulness, use concentration in order to make your Buddha appear in us every day. So when you come up to bathe the Buddha, you do not just bathe the statue of the Buddha, but you are cleansing the mind of ignorance to make that ignorance into wisdom. To make that ignorance into insight. Only wisdom, only insight can shine clearly to our action, to our words, and make ourselves more beautiful. The meaning of life is to learn, to love, but we have to learn how to love. Make sure we love in such a way that we make our loved one feel comfortable with the way we love. Otherwise, they will suffer by the word of love because we do not know how to make them feel comfortable with the way we love. Life is an art. Love is an art. Practicing is the art. So every day, when we bow to the Buddha, not only the Buddha from outside, but to remind us to return to yourself and take the Buddha within us. The four great happiness of the Buddhist is the Buddha was born, the Dhamma has been taught, the Sangha continue to practice, and today we all together, no matter we from China, from Vietnam, from Burma, from Sri Lanka, from Laos, from Tibet, anywhere, we together to make this whole world become beautiful by the way we live. Only when we live beautiful, we offer this beautiful to the world. The world itself cannot be beautiful without our offering, without our practice. So when you come to Buddhist, you are not coming as a member of a religion, but you are the member of the practice. Only you can change yourself, transform yourself. You can make yourself happy. You can make your family happy and the whole world happy by the five trainings that the kids just chant and we just come up here and chant. No killing, no stealing, no sexual misconduct, no lying, no taking things that hurt your physical body and your mentally. If you reflect deeply, these five things, nothing related to religion, it's all related to our human's daily life. If we know how to protect our happiness, we never engage any relationship without long-term commitment and love. So today, we are happy to be together to cleanse the mind of impurity, not to cleanse the statue of the Buddha. We cleanse the mind of impurity to make that pure every day. So only the pure mind can bring to the pure world, the pure action. All wrongdoings caused by thinking, action, and speaking. All positive come from positive thinking, positive speech, and positive action. Thank you so much for all your precious time. You take off your time, especially today is the Mother's Day. Instead of having dinner with your children, your parents, you take off some of your time to be here with us. That's very meaningful to all the Buddhist community, especially our honored guests. Thank you so much for your presence. Your presence supports us a lot. Thank you.